Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi tường trình về nạn đói kém gia tăng trên toàn cầu vì chiến tranh xung đột. Tiếp đến là bài bình luận kiểm tra tài sản 1.000 quan chức. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một báo cáo của chương trình lương thực thế giới WFP về nạn đói toàn cầu trong năm 2016 cho thấy các cuộc xung đột ở Trung Đông, Châu Phi và ở nhiều nơi khác đang cản trở các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong mục tiêu xóa đói vào năm 2030. Thông tin viên Lisa Shine của đài VOA tường trình về báo cáo mới nhất của WFP nhan đề 2016, một năm chiến đấu với nạn đói. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trường.
Liên Hợp Quốc báo cáo có 795 triệu người trên toàn thế giới bị đói kém trong năm ngoái. Người phát ngôn của chương trình Lương thực Thế giới Bettina Loscher nói với đài VOA rằng mục tiêu phát triển bền vững để xóa nạn đói vào năm 2030 cho tới thời điểm này là có vẻ không thực tế.
Như mọi người đều biết, thế giới đang vô cùng rối rắm. Chúng ta đang chứng kiến nhiều tình huống khẩn cấp hơn bao giờ hết. Hiện thế giới có nhiều người tị nạn hơn bao giờ hết. Và chúng ta đang chật vật phấn đấu trên mọi mặt trận để giúp mọi người có thể tự nuôi lấy chính mình.
Năm ngoái, chương trình Lương thực Thế giới đã trợ giúp lương thực và tài chính cho hơn 82 triệu người. Mặc dù là một con số lớn, nhưng người phát ngôn Loscher nói rằng như thế chưa thấm tháp vào đâu. Bà nói các cuộc xung đột leo thang đang làm cho công việc của các tổ chức cứu trợ khó khăn hơn nhiều. Bà nói các quốc gia đã đạt được tiến bộ trong mục tiêu phát triển lại bị các cuộc xung đột đẩy lùi lại. Bà chỉ ra một ví dụ của Nam Sudan, một đất nước đang sắp có độc lập và quyết tâm tiến tới thịnh vượng sau nhiều thập kỷ bị nội chiến.
Hãy xem điều gì xảy ra. Họ lại giao tranh trở lại và lần đầu tiên trong 6 năm, trong năm nay, chúng ta lại chứng kiến nạn đói ở một số khu vực ở Nam Sudan. Đó là điều không thể tin được lại xảy ra ở thời điểm này. Trong thiên niên kỷ mới, không thể tin được, vì vậy các cuộc xung đột phải chấm dứt.
Người phát ngôn của chương trình Lương thực Thế giới nói cần phải có tiền để giải quyết nạn đói. Không may thay, theo bà, sự ủng hộ của quốc tế đang nhạt dần trong lúc các tình huống khẩn cấp đang tăng lên. Bà nói chương trình lương thực quốc tế cần gấp 1 tỷ đô la để chống lại 4 nạn đói đang hình thành ở Yemen, Somalia, Nam Sudan và ở đông bắc Nigeria. Bà nói sẽ vô cùng khó khăn để cứu những người đang chết vì đói mà không có sự trợ giúp từ các nhà tài trợ quốc tế.
Kiểm tra tài sản 1.000 quan chức, Tổng Bí thư Trọng đụng đường là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Để thực hiện chiến dịch đà hổ lẫn kiểm tra tài sản quan chức, Bộ máy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc phải nắm được tối thiểu 5-10% hồ sơ tài sản và phốt của một số quan chức cần kiểm tra. Còn Tổng Bí thư Trọng thì nắm được gì? Vì sao chống tham nhũng ở Trung Quốc đang chững lại? Chung với thời điểm bản quy định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp được Bộ Chính trị Việt Nam ban hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2017, một tờ báo chuyên về tin tức Trung Quốc là Tinh Hoa đã bình luận rằng công tác phòng chống tham nhũng do Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn chỉ đạo thực hiện dù đã đạt được rất nhiều thành tựu nhưng đã gặp rất nhiều chướng ngại và thách thức khi tiến vào sâu, nổi cộm chính là vấn đề công khai tài sản cá nhân của các quan chức. Vào tháng 2 năm 2017, truyền thông Hồng Kông tiết lộ Vương Kỳ Sơn đã công bố với một số cơ quan Bộ ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng các lãnh đạo cấp cao của đảng này trước mắt sẽ phải đối mặt với ba đại sự, trong đó có vấn đề trình báo tài sản của quan chức. Ba đại sự đó là phần lớn các quan chức cấp cao trong các ban ngành, cơ quan đều từ chối công khai các thông tin về bản thân cũng như của gia đình, con cái của họ như tài sản cá nhân, thu nhập, quyền tạm trú ở trong, ngoài nước và các quốc tịch đang sở hữu. Sự chống đối của bộ phận cựu thường ủy viên Bộ Chính trị bị vạch trần lợi dụng thời gian đương quyền, bao che cho phối ngẫu, con cái thân thuộc kiếm tiền, trục lợi trái pháp luật. Sự chống đối của bộ phận hiện giữ chức thường ủy Bộ Chính trị, ủy viên Bộ Chính trị bị vạch trần tiến cử mầm bệnh, lợi dụng chức vụ để giúp phối ngẫu con cái thân thuộc kiếm tiền phi pháp, chiếm đoạt lợi ích trái pháp luật.
Chuyên nghiệp và nghiệp dư, cho dù có nhiều điểm tương đồng rất đáng lưu ý giữa Việt Nam và Trung Quốc trong chống tham nhũng và hoạt động kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản quan chức, cũng như cho thấy Tổng Bí thư Trọng có vẻ đã học tập Trung Quốc trong các chuyến công du Bắc Kinh vào năm 2015 và 2017, vẫn có một cái gì đó không khớp hoặc chênh lệch thái quá trong nhận thức và cách thức hành động của ông Trọng so với cách làm và kết quả của Trung Quốc. Để có thể bắt đầu phát động chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức vào năm 2016, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã phải mất ít nhất 3 năm để đả hổ, trong đó đáng chú ý là đã đả được 3 con hổ lớn là Bạc Hy Lai, Trùng Khánh năm 2012, Chu Vĩnh Khang, Công an năm 2014 và Từ Tài Hậu, Quân đội năm 2016, và khiến gần 80 quan chức tham nhũng khác phải tự sát. Nhưng ở Việt Nam và từ sau Đại hội 12 tới nay, Tổng Bí thư Trọng chỉ mới đã mà thực chất là đã nửa vời được một con hổ là Đinh La Thăng, trong khi ở Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn không chỉ một mà một số tập đoàn tham nhũng lớn cũng chưa thấy quan chức Việt nào tự sát. Ở Trung Quốc, một chiến dịch mang tên là Săn Cáo đã được khởi động âm thầm nhưng hiệu quả trong khoảng 3 năm qua, đã dẫn độ về nước được khoảng 100 quan chức tham nhũng trốn ở nước ngoài. Đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lần đầu tiên công bố danh sách khoảng 1.000 quan chức, mà trong đó chính quyền Trung Quốc biết rõ 30% trong số đó đang ở nước nào và làm gì. Trong khi đó đã tròn một năm trôi qua kể từ ngày Tổng Bí thư Trọng phát lệnh việc cần làm ngay để xử Trịnh Xuân Thanh, nhưng cho tới giờ không thể không dùng từ thất bại đối với ông Trọng khi Trịnh Xuân Thanh vẫn biệt tâm ở một phương trời nào đó, cho dù Bộ Công an Việt Nam thỉnh thoảng vẫn vang lên điệp khúc, đang phối hợp chặt chẽ với Interpol quốc tế. Ở Trung Quốc muốn tiến hành và mở rộng chiến dịch mang hai mục tiêu đả hổ và săn cáo, Tập Cận Bình đã có được một Vương Kỳ Sơn sắc đá và thâm hiểm, về thực chất được xem là nhân vật số 2 sau Tập, cùng bộ máy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng chuyên nghiệp và đầy uy quyền, thậm chí còn quyền lực hơn cả Bộ Công an ở một số mặt. Nhưng ở Việt Nam, nhân vật chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng có vẻ quá thư sinh, trong khi bộ máy ở đây còn quá mỏng, quen làm công việc hành chính đảng hơn là tiến hành điều tra.
Dù mới đây được Tổng Bí thư Trọng khen làm việc gì ra việc nấy, nhưng quả tình Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Quốc Vượng vẫn chưa có được bất cứ một động tác nào tỏ ra sắc sảo, thậm chí còn bộc lộ trình độ quá nghiệp dư so với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc. Để thực hiện chiến dịch đà hổ lẫn kiểm tra tài sản quan chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc phải nắm được tối thiểu 5-10% hồ sơ tài sản và phốt của số quan chức cần kiểm tra. Còn Tổng Bí thư Trọng đã nắm được gì? Trong thực tế, hồ sơ tài sản bề chìm quan chức không chủ yếu đến từ các cơ quan tham mưu của Đảng, vốn chỉ quen nắm hồ sơ bề nổi theo kê khai. Ở Việt Nam, đến học sinh cấp 3 cũng biết là vào năm 2015, Đảng chỉ phát hiện 5 trường hợp kê khai tài sản không trung thực trong một số 1 triệu quan chức kê khai theo chỉ đạo của Đảng. Cái tỷ lệ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn như thế đã trở thành đề tài phiếm đàm của vô số người không thích Đảng và kể cả những người còn nằm trong bộ máy Đảng. Chỉ có 2 cơ quan có thể nắm được cơ bản hồ sơ tài sản của quan chức là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 2 cơ quan này có sẵn những cục vụ nghiệp vụ để làm chuyện đó. Cho đến nay, Tổng Bí thư Trọng thậm chí còn có sẵn lợi thế hơn cả Tập Cận Bình. Ông Trọng vừa là Bí thư Quân ủy Trung ương, vừa nằm trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tuy nhiên, chức là một chuyện, còn lực lại là một chuyện khác. Chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trọng nắm được Bộ Công an, dù rằng mối quan hệ chỉ đạo của ông Trọng với Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng có vẻ cơm lành canh ngọt hơn.
Trong thực tế, không phải có hồ sơ tài sản quan chức được tung ra ở Việt Nam, thậm chí đã tung ra quá nhiều vào cái thời trang mạng chân dung quyền lực còn làm mưa làm gió vào cuối năm 2014, đầu năm 2015. Sau chân dung quyền lực, hàng loạt trang mạng mặc danh khác đã ra đời để phục vụ Đại hội 12, cũng như Hội nghị Trung ương 5. Tuy nhiên, sự thể oái âm là hồ sơ tài sản quan chức chỉ lộ ra ở mặt trái đấu đá nội bộ trong đảng. Còn trên bề mặt chống tham nhũng thì lại quá ít ỏi, ít đến phát sợ. Trước cái thực tế thù trong giặc ngoài ngồn ngộn và lồng lộng như thế, chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức nhằm hai mục đích vừa chống tham nhũng vừa kiểm soát quyền lực của Tổng Bí thư Trọng đang có vẻ đi quá nhanh, duy ý chí và đốt giai đoạn. Sau 2 tháng lời dọn giả trước Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 và trước Đinh La Thăng tại Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Trọng đã biểu cảm trước cử tri Hà Nội: các bác cứ chờ đấy, sẽ còn nữa. Cho thấy dường như ông đang hưng phấn đến độ muốn thừa thắng xông lên. Nhưng nếu xông lên chỉ có thế mà không có đủ lực, chiến dịch kiểm tra tài sản 1.000 quan chức của ông Trọng nhiều khả năng sẽ bị đụng tường. Một bức tường lớn, rất cao và còn khó nhằn hơn cả sự chống đối quyết liệt đang diễn ra trong nội bộ đảng Trung Quốc. Để khi đó, ông Trọng sẽ chính thức rơi vào một bãi lầy thục mênh mông.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hospice là một cơ sở hay một dịch vụ tại Mỹ nhằm chăm sóc những bệnh nhân không còn sống được bao lâu nữa, thường từ 6 tháng trở xuống. Vì các bác sĩ ở bệnh viện đều bó tay không còn cách nào chữa trị được. Hiện chưa có sự thống nhất về cách dịch ra tiếng Việt chữ hospice. Người thì dịch là dịch vụ chăm sóc cuối đời hay chương trình giúp bệnh nhân chết bằng an. Người khác dịch là chương trình điều trị cuối đời, nơi nghỉ chân cuối cùng hay an dưỡng cuối cùng. Dù dịch theo cách nào đi chăng nữa thì hospice là một cơ sở hay dịch vụ mà người Việt tại Mỹ ít biến đến hay có cái nhìn sai lạc về dịch vụ này. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả tìm hiểu thêm về hospice qua cái nhìn của người có người thân nằm trong hospice hay y tá đã từng làm việc trong hospice.
Tiến sĩ Cao Thị Lễ, giáo sư trường Đại học George Mason, nay đã nghỉ hưu, trong một bài nghiên cứu về hospice với tựa đề An dưỡng cuối cùng đăng trên tạp chí Hành chánh miền Đông số 18 năm 2013 cho biết.
Thường có quan điểm sai lệch về hospice là cho là mọi nơi vào để chờ ngài ra đi để bỏ cho chết á, thì cái điều đó không đúng. Hospice ngược lại là cái nơi mà săn sóc những người bệnh ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời đó, tức là chỉ còn lối chừng 6 tháng trở lại. Những người này đã bị các bệnh viện từ chối điều trị. Bệnh viện yêu cầu đem về nhà để lo việc hậu sự. Mà khi đem về nhà đó, nếu mà không có hospice, dịch vụ hospice, thì về nhà mấy người con cái phải thay phiên với nhau săn sóc, phải mời bác sĩ tới. Thành ra có nhiều rắc rối mà lại gây nhiều công việc cho cái người nhà. Mà khi mà có hậu sự cũng vậy, người nhà cũng phải tự lo liệu lấy. Các cơ sở hospice thì họ sẽ săn sóc hết một cách toàn diện, cách nhân bản, tức là săn sóc về thể xác bằng cách làm cho giảm đau, bớt đau đớn, săn sóc về tình cảm, an ủi, săn sóc về tâm linh, có đại diện của các tôn giáo lại để nói chuyện, để an ủi. Ngoài ra họ còn giúp gia đình khỏi phải săn sóc 24/24, mà còn giúp gia đình lo việc hậu sự nữa.
Ông Vũ Ba Hoan có mẹ ở trong chương trình Hospice. Mẹ ông mất cách đây 10 năm, lúc bà cụ 99 tuổi. Ông xác nhận.
Bà cụ tôi vẫn nằm nursing home, nhưng mà lúc đó đó là cuối đời đó, sắp vừa bà cụ đi đó, nó biết là chứ không được đó. Bà cụ vẫn nằm ở nursing home, nhưng mà bác sĩ của hospice, y tá bác sĩ của hospice đến nó take care, thế thôi. Nó làm cho bà cụ feel comfortable để ra đi đó. Người mà đem hospice là những người mà bác sĩ nó chê rồi, không có chữa được nữa, đến không có chữa. Take care để cho mình khi mình ra đi comfortable mà thôi.
Tuy nhiên, cũng có những người không chấp nhận thực tế là người thân của mình sắp mất với quan điểm là còn nước còn tát, như trường hợp cô An Phạm, bố cô mất lúc hơn 90 tuổi.
Nó rất là ngạc nhiên, nó nghĩ lúc mà về nó nói là ông già của tôi chỉ khoảng 1 tuần, 2 tuần lễ là sẽ chết. Rồi họ cho những người lại coi như là kiếm chỗ mai táng này nọ tùm lum la, nhưng ông già tôi kéo được 2 tháng, đó là chính tay tôi chăm sóc ổng. Lần thứ hai nữa tôi lại đổi cái company khác, tôi nghĩ là nó sẽ better hơn. Thì chính cái company này á, nó để cho cái người gọi là người y tá đó hả, săn sóc ông bố tôi suốt cả đêm ở trong nhà. Thì tôi mệt quá tôi ngủ, thì tôi không hiểu là suốt cái đêm đó họ cho uống cái gì, thì trong đó có cái chất gọi là morphine gì đó. Được có 2 ngày thôi thì ông bố tôi lại càng yếu càng yếu càng yếu, rồi ông bị ho rồi. Tôi cũng không biết. Rồi sáng sớm đó, nó biểu cho thêm một chút nữa thì uống vô là tim ổng ngừng đập.
Cô Lê Thi, người chăm sóc bệnh nhân trong các viện dưỡng lão và hospice đã 15 năm nay tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, có ý kiến về trường hợp bố cô Anne.
Cái đó là tùy vào cái mỗi một trường hợp và trong cái giấy tờ hoặc cái di chúc của ông cụ đó là ông muốn cái gì. Vì có những người tôi biết họ không muốn sống. Tôi chăm sóc cụ đó, cụ bị ung thư. Mỗi lần tôi đi vào, tôi thay đồ, cụ đều nắm tay tôi và cụ nói cụ muốn chết. Tại vì cụ bị ung thư, cụ nói với tôi không thể biết cái đau đớn của cụ bây giờ là chịu như thế nào đâu. Cụ chỉ muốn chết thôi. Nhưng người con của cụ không muốn. Ngặt một nỗi là người con của cụ là power attorney, có nghĩa người con của cụ toàn quyền quyết định cái sự sống và sự chết của cụ. Tại vì cụ đã làm di chúc và tên cái người con đó đã trong cái di chúc của cụ là người đó hoàn toàn quyết định. Thành ra bây giờ cụ có muốn chết nhưng người con của cụ không muốn cho cụ chết thì chúng tôi vẫn phải take care.
Hospice cung cấp dịch vụ 24/24, 7 ngày một tuần. Hiện có 3 loại hospice. Một là chăm sóc tại nhà. Cơ sở hospice sẽ gửi người đến tận nhà. Nhưng trong trường hợp này, phải có một người trong gia đình đứng làm người chăm sóc chính. Ngoài ra, có một số viện dưỡng lão cũng có khu dành riêng cho hospice. Một dạng nữa là có những cơ sở hospice biệt lập chuyên về hospice. Giáo sư Lễ cho biết thêm.
Thật ra thì họ không chú trọng đến chữa trị mà chỉ làm sao mà cho cái người bệnh được thời gian thoải mái ở trong cái thời gian cuối đời thôi. Thường thường về săn sóc thì có một toán chuyên viên gồm có bác sĩ để theo dõi, để kiểm soát các chương trình để săn sóc. Rồi có y tá để chích thuốc, để cho thuốc men làm cho giảm đau. Rồi có phụ tá lo về vệ sinh cá nhân. Rồi có nhân viên xã hội để khuyến khích giúp đỡ gia đình tìm phương tiện tài trợ hay là giúp đỡ gia đình trong cái việc an táng. Có đại diện tôn giáo, có nhân viên vật lý trị liệu để làm massage rồi hay là làm exercise cho cái người bệnh. Có cố vấn về tang lễ để giúp lòi tang lễ. Rồi ngoài ra còn có các tình nguyện viên họ đến để họ giúp đỡ nữa. Nếu mà ở nhà thì họ có thể giúp đỡ đi mua sắm, mua thức ăn hay là công việc nhà hay là nấu ăn.
Giáo sư Lễ giải thích rõ về chi phí hospice.
Chi phí hospice thì rất cao, nhưng mà nếu săn sóc tại nhà đó thì Medicare đài thọ. Còn Medicare thì tùy tiểu bang, nhưng mà đa số tiểu bang đã có đài thọ. Còn nếu mà tại cơ sở hospice thì Medicare không có trả tiền phòng với tiền ăn, chỉ trả những dịch vụ khác thôi. Nhưng mà có nhiều health insurance có đại thọ khoản này. Ngoài ra đó, các social worker họ có thể giúp gia đình để tìm các nguồn tài trợ khác. Thường thường thì họ cũng giúp được chứ không phải là khó khăn lắm.
Những người bệnh đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời và chỉ còn sống trong một thời gian ngắn. Nếu còn sáng suốt thì tự lựa chọn hoặc do thân nhân trong gia đình chọn hay ủy nhiệm do luật sư chọn được hưởng chăm sóc hospice tại nhà hay trong viện dưỡng lão. Cô Lê Thi tiếp lời.
Hospice nó sẽ đem cái giường dành cho người mà sắp mất, còn 1-2 tháng gì nữa sống. Người ta để cho mình nằm trên cái giường đó, tại vì cái giường đó là cái giường đặc biệt. Nó có thể nâng lên, hạ xuống, tùy theo cái trường hợp của mỗi người. Có những người họ không thể nằm khi họ ngủ được, bắt buộc phải ngồi lên thì họ mới ngủ, tại vì họ có vấn đề về cái lưng của họ, hoặc là cái sống lưng, hoặc là cái cổ của họ. Hoặc là mấy người tube feeding là họ phải ăn qua cái ống truyền qua cái bụng của họ, thì bắt buộc là họ phải ngồi lên khi người ta bơm cái đó. Thì cái giường bình thường, cái giường gỗ giống như mình nằm thì không có. Thành ra hospice nó có thể đem giường tới nhà của mình hoặc là đem giường tới cái nursing home của mình. Đó là quyền lựa chọn của mình, người ta không có bắt buộc mình.
Thường, mọi người có quan niệm cho rằng những người vào hospice hay được chăm sóc hospice chỉ sống được một thời gian ngắn từ 3 đến 6 tháng là cùng. Nhưng theo cô Thi, nhiều khi việc này tùy thuộc vào tinh thần của người bệnh. Cô nói,
tôi chăm sóc một cụ đó không có ăn được nữa và hospice nói là chỉ sống được khoảng 3 tháng. Nhưng mà rồi tôi thấy bà sống 2 năm rất là vui vẻ. Tại vì nó là cái tinh thần sống, cái tinh thần của cái con người đó, cái thái độ người đó đối diện với cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Vì tôi chăm sóc bà cụ đó, bà không còn đi được nữa, bà nằm một chỗ nhưng bà vẫn vui vẻ. Tôi hỏi cái bí quyết nào hoặc là cái cách nào mà sao lúc nào tôi thấy bà cũng vui vẻ, mặc dù bà không đi được, bà phải chờ đợi, nhưng không bao giờ bà nhăn nhó hoặc là bà khó chịu với tôi khi mà tôi tới trễ, tại vì tôi đang chăm sóc người kia, tôi chưa có tới kịp với bà. Tại vì bà nói là bà cầu nguyện, bà có Chúa, Chúa biết điều gì tốt nhất cho bà.
Khái niệm về hospice được du nhập từ Anh Quốc vào Mỹ trong những năm 1970 và phát triển rất nhanh. Theo phúc trình năm 2012 của tổ chức National Hospice and Palliative Care, thì có đến 66% bệnh nhân sử dụng hospice tại nhà và 26,1% nằm trong các cơ sở hospice. Thống kê này cho thấy cứ 3 người Mỹ thì có một người lìa đời qua dịch vụ này. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trên bảng xếp hạng đã đưa một nam ca sĩ nổi danh của Canada góp giọng trong hai bài hát xếp thứ hạng cao nhất trên Billboard tuần này. Và những ai là fan hâm mộ của bản nhạc Latin quyến rũ thì sẽ tiếp tục được chứng kiến sự thống trị của nó. Bắt đầu bằng vị trí số 5, Kendrick Lamar tiếp tục là người đứng trên vị trí này với Humber. Rapper 29 tuổi vừa giành được giải thưởng lớn tại lễ trao giải âm nhạc BET Awards vừa được tổ chức cuối tuần trước tại Los Angeles. Đây là giải thưởng thường niên lớn nhất trong năm để vinh danh những nghệ sĩ Mỹ gốc Phi trong ngành công nghiệp giải trí, bao gồm âm nhạc, phim ảnh, truyền hình và thể thao. Lamar đã giành được giải nghệ sĩ hip-hop nam hay nhất của năm. Anh đã đánh bại những cái tên lớn trong làng nhạc hip-hop như Drake, Future và Chance the Rapper để giành được giải thưởng này. Lamar đã nói gì tại lễ trao giải? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down, be humble, sit down. Lamar, người được coi là một trong những nghệ sĩ hip-hop vĩ đại nhất, nói trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng tại nhà hát Microsoft hôm 25 tháng 6 rằng Prodigy, một rapper trong nhóm Mobb Deep, qua đời cách đây 2 tuần là nguồn cảm hứng cho album nhạc đầu tiên của anh có tên YHNIC. Album này được Lamar cho ra mắt lúc anh mới 16 tuổi. Tại lễ trao giải đêm Chủ nhật tuần qua, mặc dù Humber đã từng đưa Lamar lên vị trí thống trị Billboard trong một tuần, nhưng anh đã biểu diễn bản remix của Mask Off cùng với Future, người sáng tác bản hit này. Đứng ngay trên Kendrick Lamar ở vị trí thứ tư là nam ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương Ed Sheeran với Shape of You. Đây là bài hát thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ 26 tuổi cho tới lúc này. Bản nhạc pop quyến rũ này cùng với 15 bài hát khác từ album Divide ra mắt đầu năm nay đã giúp Ed gần như một mình thống trị bảng xếp hạng của Anh Quốc. Và công ty quản lý bảng xếp hạng này đang tìm cách thay đổi tiêu chí để làm cho sự thống trị của Ed giảm đi. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. I'm in love with the shape of you. Sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Shape of You từng thống trị Billboard trong 12 tuần liên tiếp. Bài hát này cũng đã phá kỷ lục trong lịch sử âm nhạc Úc khi nó được yêu thích nhất trong 15 tuần liên tiếp. Ngoài ra, nó còn thống trị 30 bảng xếp hạng khác trên toàn thế giới. Trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc, gần như toàn bộ những bài hát từ album Divide của Ed giành các vị trí cao nhất trong nhiều tuần. Và theo luật mới, mỗi ca sĩ chỉ được phép có 3 bài hát được yêu thích nhất trên nhóm 100 của bảng xếp hạng Anh Quốc. Theo công ty quản lý bảng xếp hạng này, luật mới nhằm để đưa nhiều những bài hát mới vào bảng xếp hạng và tránh sự thống trị từ một nghệ sĩ cũng như làm cho bảng xếp hạng phong phú hơn. Trên vị trí thứ 3 tuần này là Bruno Mars với That's What I Like. Nam ca sĩ đến từ Hawaii đã phải lùi một bậc với bản hit từng đưa anh lên thống trị Billboard trong một tuần. Bruno chính là nghệ sĩ trình diễn mở màn trong đêm trao giải BET Awards tại Los Angeles. Tuần vừa qua, anh đã trình diễn bản hit mới nhất Versus on the Floor. Bruno được đề cử cho 5 hạng mục 24 Karat Magic mà That's What I Like là một bài hát từ album này đã được đề cử tranh giải album hay nhất của năm. Tuy nhiên, Beyoncé là người chiến thắng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thưởng thức That's What I Like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Say the word and we go. You can be my flicka. Girl, I'll be a flicko mama. Trong số 5 đề cử tại giải thưởng BET Awards, Bruno đã chiến thắng trong hạng mục nghệ sĩ R&B Pop nam hay nhất của năm. Beyoncé là người chiến thắng trong hạng mục này dành cho nữ. Bruno còn được đề cử cho giải do khán giả bình chọn và video của năm. That's What I Like nằm trong số những đề cử cho hạng mục đạo diễn video của năm, nhưng giải này đã thuộc về Beyoncé. Trở lại bảng xếp hạng, lùi một bậc xuống vị trí thứ 3 tuần này là DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne với I'm the One. Bản hit này đã được họ trình diễn tại lễ trao giải BET Awards cuối tuần qua. Tuy nhiên, Justin Bieber đã không tham gia trên sân khấu. DJ Khaled, người viết lời và sản xuất bài hát này, cùng với rappers Quavo, Chance và Lil Wayne đều biểu diễn phần lời của mình trong phần trình diễn hạ màn hoành tráng của lễ trao giải tại nhà hát Microsoft. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one, early morning in the dawn, no, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time. Là một bài hát từ album Grateful vừa ra mắt của DJ Khaled. Đây là album có sự hội tụ của nhiều những ngôi sao lớn trên bầu trời âm nhạc. Theo tạp chí Hollywood Life, những cái tên như Beyoncé, Jay-Z, Drake, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Future, Alicia Keys và Gucci Mane chỉ là số lượng rất nhỏ trong số những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong album này. Grateful gồm có 23 bài hát trong nhiều thể loại nhạc từ hip-hop tới alternative rock, tới Latin pop, tới R&B đương đại, được ra mắt hôm 23 tháng 6. Và trên vị trí thống trị lại có cái tên Justin Bieber. Nam ca sĩ 23 tuổi người Canada chính là nhân tố làm nên sự thành công cho bản remix Despacito, hiện đang thống trị nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp, Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất của Billboard với bản nhạc Latin quyến rũ từ những bữa tiệc trên bãi biển Puerto Rico. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vào tháng 1 năm nay và tới tháng 4, Despacito đã trở thành bài hát có được 1 tỷ lượt view trong thời gian ngắn nhất chỉ sau Hello của Adele. Sự thành công của bài hát này được thể hiện qua sự mến mộ ngày càng tăng của nhiều người từ những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Ngoài các bản remix bằng tiếng Anh và bằng các thể loại nhạc khác nhau như pop, hip-hop, salsa và bachata, cũng như nhiều bản cover được thể hiện qua giọng ca của rất nhiều nghệ sĩ vô danh. Nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có nhóm nhạc lừng danh một thời Backstreet Boys cũng đã thể hiện giọng ca của họ qua bản nhạc này. Giờ đây, Despacito còn có thêm một phiên bản mới bằng tiếng Hebrew nữa. Và Despacito được cho là còn tiếp tục được yêu thích trong mùa hè này. Hãy cùng trở lại khám phá bảng xếp hạng mới nhất vào giờ này tuần tới nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.